146. Tu hành là làm chủ thân khẩu ý qua việc niệm Quán Thế Âm.
Do vậy mà cái việc tu hành của chúng ta là Phật dạy đó, là phải tu sửa mình làm chủ thân niệm ý của mình, chứ không có cầu nguyện được. Tự mình phải chuyển hóa thân khẩu ý của mình từ ác ra thiện, từ thiện ra hoàn toàn là tự tỉnh. Tự tỉnh tức là mình hồi đầu thị nhãn đó, tức là mình trở về với cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thượng trú, cái Như Lai nguyên giác diệu tâm màu nhiệm vốn có của mình, cái Phật tánh của mình, cái pháp thân thanh tịnh của mình, mình trở về đó thì tự nó hết đau khổ, hết buồn bã, hết mọi thứ khổ não. Mà giống như kinh Phổ Môn, Phẩm Phổ Môn nói đó, tất cả những cái thứ khổ não mà trong kinh diễn tả đó là nó như cái khổ đó, nó như cái khổ đó, nó như cái khổ đó, chứ không phải mà mình vào trong cái khổ đó để rồi niệm Quan Âm, rồi Quan Âm cứu. Mà đây là nói về cái mặt bên tâm, về cái cách mà tu tập bồi dưỡng cái tâm. Chứ mình vào lửa cháy rừng mà mình chung vô tổng, hoặc là lửa cháy nhà mà mình chạy ra khỏi rồi mình trở vô, mình lấy vàng lấy bạc mình còn để sót ở trong, hoặc mình chết quá mình trở vô mình lấy mà mình niệm Quan Âm thì là sao lửa hết cháy được. Nhưng mà đây ta nói cái lửa cháy đó là ví dụ như cái sự khổ đó nó thúc bách ghê gớm, như là cái khổ bị lửa cháy vậy. Rồi có những cái khổ nó làm cho mình bức rứt, mình đau đớn đau thương, cũng giống như là mình bị tù tội kềm hãm, bị trói buộc vậy. Cái đó là nó như tất cả những cái khổ ách đó mà nói trong kinh đó, đều là cái khổ đó là nó như vậy, chứ nó không phải là cái thân của mình tạo ra các cái điều tội lỗi ở trong cái luật pháp của thế gian, ở trong cái hoàn cảnh sống của thế gian, bị khổ rồi, để cho nó bị khổ rồi, bị bắt bớ rồi, bị xô ngã rồi, bị đánh đập rồi, bị giết chóc rồi, bị cướp giật rồi, rồi mình niệm Quan Âm rồi Quan Âm cứu độ hết, không phải vậy được. Tất cả những câu nói đó để ta mượn cái ví dụ, dùng cái ẩn dụ để nói lên cái sự thật, cái khổ thực. Mà sự thật là nói đây là cái khổ này là nó phát xuất từ cái tâm niệm phiền não của mình, nó gây ra mọi nguyên nhân đau khổ đó. Thì mình phải dứt cái động cơ của nó là tâm và ý của mình. Cho nên mình niệm Quan Âm là mình niệm một vị cổ Phật đó, một vị Quan Âm Như Lai đấy. Quan Âm và Quan Âm Như Lai là một vị cổ Phật, một vị đã từng đi chung song song với Phật. Bởi vì Quan Âm là tâm, niệm Quan Âm là niệm tâm. Tu tập theo cái đường lối của kinh Phổ Môn dạy là cái người đó quán niệm trở về với cái tâm thanh tịnh của mình. Cái đó khó nghe đó, khó nghe thì cũng không phải khó nghe gì, nghĩa là mình phải thật sự là mình phải tu, mình phải gột rửa tâm của mình. Tâm của mình là động cơ, như tôi vừa nói, tâm của mình là giống như quan tài, tâm mà thanh tịnh thì tất cả những khổ ách đều không còn. Hành tâm bát nhã ba la mật Phật, mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách mà. Đấy cái bài đó là cái bài mà Phật nói với Quan Âm Bồ Tát đấy. Bồ Tát Quan Âm tự nguyện để nói ra cái bài bát nhã ba la mật đó, tâm kinh đấy. Người nào hành tâm bát nhã ba la mật đa, đi sâu vào trí tuệ bát nhã ba la mật, thì người đó quán chiếu thấy ngũ uẩn giai không. Mà người đó thấy ngũ uẩn giai không thì tức là tâm là mặt con người mà giai không rồi. Vì mặt bên bản ngã mà giai không rồi thì cái ngã sở hữu là dạng pháp, cũng thấy nó là không có gì, mà tâm và cảnh mà vắng lặng không có gì thì còn cái khổ ách ở đâu mà có nữa. Cho nên nó vượt qua tất cả hết thải các cái khổ ách, là tại vì là cái người mà hành thực hành sâu về trí tuệ bát nhã, thực hành sâu trí tuệ bát nhã đạt tới cái đỉnh cao gọi là ba la mật, gọi là táo biển ngạn, thì người đó thấy về mặt thân tâm tự thấy nó là vô ngã, về mặt sắc thân hương vị xúc pháp tự thấy nó là vô pháp. Mà trên cõi đời này là con người nó sinh ra mọi cái nguyên nhân đau khổ là tại vì thấy có bản ngã là chân thật, gọi đó là chấp ngã. Thấy sắc thân hương vị xúc pháp là thấy vạn pháp bên ngoài là chân thật, nó sinh ra cái ý niệm chấp pháp, vì chấp ngã chấp pháp mà nó sinh ra các cái thứ khổ. Và cái sự chấp đó, chấp ngã chấp pháp đó là cái gốc của nó là vô minh, là si. Vì si, vì vô minh cho nên là chấp cái ngã, chấp cái bên ngũ quẩn thân này là thiệt. Rồi chấp là sắc thân hương vị xúc pháp, mọi cảnh, vạn cảnh bên ngoài là thiệt. Do cái chấp đó mà thấy có mất mát, thấy có được mất, thấy có dinh hư, thấy có tiêu trưởng, thấy có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, sinh ra lục dục thất tình, vì vậy mà sinh khổ. Mà khi mà dùng cái trí tuệ bát nhã đạt đến cái đỉnh cao gọi là bát nhã ba la mật thì soi rọi thấy về mặt bên nội thân gọi là ngã, ngã không. Về mặt vạn pháp thấy vạn pháp không có gì, gọi là pháp không. Từ đó mà vượt qua khổ ách. Thế thì niệm Quan Thế Âm là vậy đó, để thấy được cái ngã không và cái pháp không. Kinh Bát Nhã đó là của Quan Thế Âm Bồ Tát xin nói trước Đức Phật đấy, là vì Quan Thế Âm Bồ Tát là cổ Phật, là nó từng thị đa thì Đức Phật, nó cách khác là đã gần gũi vô lượng vô số vô biên chư Phật rồi. Mà cái vị Bồ Tát mà gần gũi kề bên vô lượng vô số vô biên chư Phật đó là ai? Đó là tâm, là chân tâm của mình. Chân tâm của mình thành Phật là do chân tâm. Chân tâm giác ngộ trở về với cái chân tâm thì Phật. Còn mà lúc mà chưa giác ngộ đó thì cái chân tâm đó chưa giác ngộ đó thì gọi là chân tâm mà chưa gọi là Phật. Còn cái chân tâm đó mà giác ngộ trọn vẹn thì gọi là Phật. Mà Bồ Tát là thị đa thiên ức Phật, phát đại thanh tịnh nguyện. Đức Phật dạy cho vô tận ý Bồ Tát như thế đấy. Bồ Tát Quan Thế Âm là cái người mà đã từng lân cận, đã từng hầu, đã từng kê cận bên chư Phật trong vô lượng. Nghĩa là trong vô lượng đời kiếp, từ khi có, lúc nào có Phật là có Quan Thế Âm Bồ Tát rồi. Nói cách khác là lúc nào có tâm là có Phật rồi, mà lúc nào có thành Phật là có tâm rồi. Do vậy cho nên học Quan Thế Âm Bồ Tát là phải học cái đó. Quan Thế Âm Bồ Tát là pháp thân, là Như Lai thân, chứ không phải như mình tưởng một vị Bồ Tát là với hình người nữ vậy đâu. Người nữ cũng được, bởi vì phổ môn phẩm, cái phẩm mà nói về Quan Thế Âm Bồ Tát là cái phẩm phổ môn, có nghĩa là đồng nam đồng nữ cũng có Bồ Tát ở trong, thiếu nam thiếu nữ cũng có Bồ Tát ở trong, rồi người già người cả cũng có Bồ Tát ở trong đó, bởi vì ai không có tâm, hay người nào có tâm là có Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong đó. Cho nên gọi là phổ môn thị hiện, hạng người nào thành phần nào là con người thì là có cái tâm, có cái tâm hết, cái tâm lành hết á. Mà cái tâm lành đó là chân tâm. Cho nên niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là niệm chân tâm. Nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát là hồi đầu thị ngạn. Người nào nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát là nhớ cái tâm thanh tịnh của mình. Mà mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì mình trở về với cái chân tâm thanh tịnh, trở về với cái vị cổ Phật của mình, với cái Như Lai của mình, Như Lai tâm, Như Lai tánh của mình, Như Lai viên giác diệu tâm của mình. Cái đó khó nghe đó, khó nghe đó. Cũng như Địa Tạng hổm tôi giới thiệu rồi đó, Địa Tạng cũng vậy chứ, Địa Tạng là Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng thập phương Bồ Tát cộng quy, thì Địa Tạng tức là tâm địa, là cái chân tâm đó chứ, chứ đâu phải cái ông mà đem ra mà bắt giữ mồ mả coi xương cốt vậy. Thì tôi biết tôi nói cái lời như hồi xưa mà tôi thích thì Khổng Minh viết, viết câu thơ này, viết cái bài thơ nào gửi cho ai ở dưới có cái thơ bất tận ngôn, ngôn vô tận ý, có nghĩa là cái thơ mà tôi viết tôi gửi cho các ông á, tôi nói không có hết lời, mà lời bao nhiêu đi nữa cũng không hết ý, mong rằng các ông tự suy nghiệm dùm cái ý tứ và thông cảm cho vấn đề mà tôi muốn nói. Có chữ thơ bất tận ngôn, ngôn vô tận ý, tôi thích câu đó. Bây giờ tôi nói đây cũng vậy, cái lời của tôi nói không bao giờ hết, hết được. Mà nếu nói tới cỡ nào đó gọi là hết đi nữa cũng không hết được cái ý, nó chứa đựng ở trong cái mà mình muốn nói, mình nói không có hết được. Tuy nhiên là cái điều mà tôi biết là cái điều tôi nói là khó nghe, bởi vì nếu mà các Phật tử mà không chịu tu tập bằng chính mình, bằng tham thiền, bằng tư duy quán chiếu của chính mình, thì các vị không bao giờ chấp nhận cái của tôi nói được. Các vị chỉ cần muốn bỏ tiền ra cúng 5 tỷ 10 tỷ để cất cái chùa để lấy phước, thì các vị không bao giờ nghe tôi nói được.